Ngày rượu mất. Hôm ngày 10 tháng 10 năm 1986, tôi nhận được bản đầu tiên của tuyển tập Hy Cận, tập 1 mà Xuân Diệu viết lời giới thiệu. Than ôi, Diệu đã để ra hơn một năm trời, 1984-1985, để viết lời giới thiệu này, mà thật ra đã để cả một đời để theo dõi bước đường thơ của tôi và thâu cảm sâu sắc một cách máu thịt với tôi. Thế mà hôm tuyển tập của tôi ra đời, Diệu lại không còn nữa, để hai đứa cùng được đọc lại dưới ánh đèn chung ở ngôi nhà 24 Điện Biên Phủ. Đó là nỗi đau đớn của tôi. Cho nên hôm nay, cầm trong tay tuyển tập có thơ tôi và cả văn của Diệu trong đó, tôi muốn nhắc đến ngày Diệu mất, 18 tháng 12 năm 1985. Hôm trước đó, tôi đang họp Đại hội đồng Tổ chức Hợp tác Văn hóa và Kỹ thuật ACCT tại Dakar, thủ đô của Senegal ở Tây Phi. Lúc 12 giờ 40 phút trưa, 18 tháng 12 năm 1985. Giờ Dakar, tôi đang phát biểu ở đại hội đồng này thì bỗng nhiên trào máu mũi. Đây không phải là máu cam mà là xuất huyết nặng do đứt một mạch máu ở đáy mũi. Tôi không hiểu tại sao, nghĩ rằng trời nóng quá mà phòng họp lại có phần bí hơi nên xảy ra sự xuất huyết bất thường này. Tôi bình tĩnh lấy khăn mềm nhét vào mũi để chặn máu và tiếp tục phát biểu. Nhưng máu ra nhiều quá, các bạn đồng nghiệp hội nghị khuyên tôi phải nằm nghỉ. Chưa về khách sạn, máu vẫn tiếp tục chảy nhưng có bớt hơn. Đến tối hôm ấy, kết thúc hội nghị, tôi đến ăn cơm ở một hiệu cơm Việt Kiều để sau đó ra sân bay về Paris. Đang ăn, máu lại ào ra linh láng cả mùi xoa. Tôi hơi lo. Anh Nguyễn Thành Kế và anh Vũ Đức Tam cùng đi với tôi và gia đình Việt Kiều đem tôi lên gác, bắt tôi nằm nghỉ, đắp nước đá lên đầu và cho tôi hít một thứ dầu an thần. Bà Việt Kiều khuyên tôi nên ở lại Dakar cho thật cầm máu, rồi hãy về Paris. Nhưng tôi kiên quyết về đêm ấy, thấy nóng ruột, và tôi cũng lo những cuộc tiếp xúc đã hẹn ở Paris và những việc chờ ở nhà. Ra đến sân bay Dakar, tôi thấy mệt, hơi choáng váng và máu lại tiếp tục ra. Tôi phải nằm ngả lưng trên ghế dựa và nhờ đại sứ Liban cùng họp hội nghị tìm bác sĩ của sân bay cho tôi thuốc cầm máu, thuốc tiêm hoặc thuốc uống. Nhưng mấy phút sau, ông bạn đại sứ trở lại cho biết tại sân bay hiện nay không có thuốc ấy, chốc nữa lên máy bay có y tá phục vụ cho thuốc. Ông đại sứ Liban còn rỉ tai dặn tôi: anh cố gắng đừng cho máu chảy nhiều, nếu đội phi công mà biết anh đang xuất huyết thì họ không cho anh bay chuyến này đâu. Tôi làm đúng lời ông bạn. Ra sân bay, lên máy bay, tôi rất bình tĩnh và ngồi yên lặng chờ cho máy bay bay được khoảng 20 phút thì tôi mới ra hiệu cho bà chiêu đại viên bảo rằng tôi đang bị chảy máu mũi, không phải là máu cam mà xuất huyết nặng. Bà chiêu đại viên vẻ mặt lo lắng chạy đi tìm ngay người sĩ quan y tá và ông này đến xem trạng thái của tôi. Thấy tôi tỉnh táo, ông hơi yên tâm rồi cho nhét vào mũi một thứ bông có rắc bột thuốc cầm máu, gọi là bông Cogan, và bảo tôi nằm im, cũng cho đắp nước đá lên trán tôi. Tôi hơi yên tâm cho đến khi máy bay hạ xuống sân bay Paris sáng ngày 19 sau 7 giờ bay. Về đến nhà khách chưa đầy 5 phút, tôi được anh Hàm tham tán ở sứ quán gọi dây nói hỏi tôi đã về đến Paris hay chưa. Tôi trả lời: chính tôi đây. Vậy bao giờ anh về nhà? Ngày 26. Anh Hàm nói thêm: anh có thể về sớm hơn được không? Tôi hỏi: có việc gì? Anh Hàm đầu dây kia nói rất thong thả: anh Cận ơi, anh bình tĩnh nhé. Anh Xuân Diệu mất rồi. Mất hôm qua lúc 7 giờ 40 tối. Điện ở nhà mời anh về ngay cho kịp đám tang. Xin chia buồn cùng anh. Tôi cầm máy điện thoại run lên và sững sờ một lúc. Nhưng tôi phải trấn tĩnh lại và gọi dây nói cho anh Hàm rằng tôi sẽ ra phố ngay để tìm cách đổi vé máy bay Pháp sang vé máy bay Liên Xô để về nhà cho kịp. Trong lúc đó, máu vẫn tiếp tục chảy, chảy mạnh gần như ở Dakar. Một mặt, tôi gọi dây nói cho nữ bác sĩ Dung để nhờ bác sĩ chưa đến xem bệnh cho tôi và cho thuốc. Mặt khác, tôi chuẩn bị ra phố để tìm đổi vé máy bay và gọi điện thoại cho con tôi là cháu Hà Vũ đến gặp tôi ngay. Đúng lúc ấy, cháu Vũ đến nhà khách để gặp tôi, vì hai bố con đã hẹn trước ngày tôi trở về Paris. Vũ thấy tôi ràn rụa nước mắt, định hỏi có việc gì thì tôi nói ngay: Vũ ơi, con bình tĩnh nhé, bác Diệu mất đêm hôm qua rồi. Cháu Vũ khóc òa lên, khóc nức nở. Hai bố con tôi ôm lấy nhau. Tôi nói với Vũ: bây giờ Vũ phải thật bình tĩnh, Vũ phải là chỗ dựa cho bố lúc này. Bố đang xuất huyết ở mũi đây. Nếu bố không trấn tĩnh được thì nguy cho bố. Cháu Vũ mếu máo và nói với tôi: "Bố về, con cũng phải về theo bố, nhất định con phải thấy bác Diệu lần cuối cùng." Nói xong, Vũ lại khóc nức nở, rồi hai bố con dắt nhau ra phố. Trước hết, ghé vào một hiệu thuốc gần nhà khách của sứ quán, mua các thứ thuốc cầm máu, người dược sĩ nói uống một ampoule là đủ. Rồi hai bố con đi tàu điện ngầm đến chỗ đại lý hãng máy bay Air France để xin đổi sang máy bay Liên Xô về qua Moscow để đi Hà Nội vào ngày sớm nhất. Người đại lý hãng máy bay nói là không thể được vì vé hãng nào thuộc quyền lợi hãng ấy. Tôi nói đây là trường hợp đặc biệt, có tang gia đình phải về ngay. Và tôi hỏi bà đại lý: "Bà có người bạn thân trong đời không?" Bà ngạc nhiên: "Tại sao ông hỏi thế?" Và tôi nói: "Nếu bà có người bạn thân thì bà thông cảm với tôi, vì đây là người bạn đời và người bạn thân thiết nhất của tôi trong nửa thế kỷ vừa mất. Tôi phải về cho kịp đám tang bạn." Bà đại lý nói: "Ông chờ một phút, tôi lên xin ý kiến ông tổng giám đốc về trường hợp đặc biệt này." Vài phút sau, bà đại lý trở lại với sự đồng ý của ông tổng giám đốc Air France việc đổi vé máy bay cho tôi. Và như thế là sáng ngày 21, tôi ra sân bay Paris để qua Liên Xô về Hà Nội. Ra sân bay, tôi gọi dây nói cho hội người Việt Nam tại Pháp đưa tin anh Diệu vừa mất. Người thường trực hội đề nghị tôi viết cho một bức thư đưa tin này để cho đăng ở báo Đoàn Kết. Tôi liền đọc cho cháu Vũ chép bức thư để cháu đưa lại cho hội quán của hội người Việt Nam tại Pháp. Bức thư như sau: "Kính gửi các bạn, các bà con cộng đồng người Việt tại Paris và tại Pháp. Anh Xuân Diệu, nhà thơ yêu mến của chúng ta, đã từ trần hồi 19:40 ngày 18 tháng 12 năm 1985 tại thủ đô Hà Nội. Các bạn và bà con mất đi một nghệ sĩ tri âm đã giao lưu tình cảm với mình suốt nửa thế kỷ qua. Từ thuở xem thơ thơ Gửi Hương Cho Gió cho đến sau này, hồn tôi đôi cánh đập cùng một nhịp với sự sống chẳng bao giờ chán nản. Riêng tôi mất đi người bạn đời thân thiết, mất đi tâm hồn tri kỷ mà đời và thơ đã cho tôi. Cách đây một tháng, anh Diệu nói với tôi: trong hai đứa mình, Huy và Xuân, đứa nào chết trước là sướng, đứa ở lại sẽ đau khổ lắm, buồn lắm. Tôi lờ đi, không đáp lại. Lúc anh Diệu nói câu ấy, anh lo tôi chết trước anh, ngờ đâu. Diệu ơi, giờ đây bạn bè, bà con trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng như đồng bào trong nước đang ôm Diệu vào lòng, mãi mãi ôm Diệu vào lòng. Chừng nào còn Tổ quốc Việt Nam rạng rỡ và đằm thắm giữa đời này. Cận phải về gấp Hà Nội để kịp nhìn mặt Diệu lần cuối. Đã hơn 49 năm từ khi chúng ta kết bạn với nhau và đưa Diệu về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà con bên này đang chuẩn bị đón Diệu sang thăm lần nữa. Được tin Diệu mất, bà con đang tụ họp để tưởng nhớ Diệu, để ôn thơ của Diệu với một tấm lòng tri kỷ, tri âm. Diệu cũng thỏa lòng, Diệu nhé. Tại sân bay Paris, sáng ngày 21 tháng 12 năm 1985. Tôi và cháu Vũ cùng tìm mọi cách để mua vé cho cháu về cùng tôi. Nhưng hãng Aeroflot của Liên Xô cũng như hãng Interflot của Cộng hòa Dân Chủ Đức đều hết vé hôm ấy. Ngay vé của tôi, hãng Aeroflot cũng phải hoán một hành khách để cho tôi đi thay vào vì chiếu cố trường hợp đặc biệt của tôi. Vũ tiện tôi ra sân bay, vào tận máy bay chỗ tôi ngồi và xin phép chụp ảnh cho bố trong máy bay. Chiếc ảnh hôm ấy tôi còn giữ, mặt sững sờ và thọp hẳn. Máy bay bắt đầu bay, tôi mới tính ra rằng lúc tôi chảy máu ở hội nghị Dakar 12:40 trưa ngày 18 là đúng 7:40 tối ngày 18, lúc Diệu tắt thở ở nhà, vì Hà Nội cách Dakar đúng 7 tiếng theo múi giờ, Hà Nội tối trước Dakar 7 giờ. Điều mà người ta gọi là thần giao cách cảm là có thật. Tối ngày 21, tôi về đến Moscow, chờ trưa hôm sau đáp máy bay từ Moscow về Hà Nội. Sáng sớm ngày 22, mặc dù trời lạnh buốt, tuyết dày phủ đầy đường, máu của tôi chỉ mới hơi cầm, tôi cũng cố gắng tìm đến ký túc xá của con gái tôi là Cù Lệ Duyên, học nhạc ở Nhạc viện Tchaikovsky, để cho con biết tin bác Diệu đã mất và viết vội bức thư cho vợ tôi là Trần Lệ Thu, lúc đó đang thực tập tại Krasnodar, cách Moscow 2000 cây số về phía nam, giao cho cháu Duyên gửi gấp cho mẹ. Cháu Duyên được bố bao tin, bàng hoàng không biết nói gì, chỉ khuyên bố cố gắng bình tĩnh để về đến nhà cho kịp đám tang của bác Xuân Diệu. Trưa ngày 22, tôi đáp máy bay Aeroflot về Hà Nội. May mà lúc lên máy bay thì máu đã cầm hẳn. Tuy vậy, tôi vẫn thận trọng nhờ người y tá của hãng máy bay nhét bông collagen sâu vào mũi và đắp nước đá lên trán. Lúc còn ở Paris, tôi đã đánh 10 bức điện về nhà. Cái thì nhờ sứ quán đánh, cái thì nhờ phân xã thông tấn xã Việt Nam tại Paris đánh. Điện gửi văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, đồng chí Tô Hữu, đồng chí Nguyễn Đình Thi, Tổng thư ký Hội Nhà văn, đồng chí Xuân Thiêm, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, gia đình, ban thư ký UNESCO, vân vân, đề nghị chở tôi về, hãy đưa đám tang anh Xuân Diệu. Trong điện cho anh Thi và anh Thiêm, tôi còn nói rõ, thế nào cũng chở tôi về rồi hãy chôn bạn tôi. Tôi đinh ninh là, về đến nhà còn được thấy, được nhìn mặt Diệu lần cuối cùng. Nhưng sáng 23, tôi xuống sân bay Nội Bài, thì chú Cưu lái xe nói với tôi, anh về chậm mất rồi, đã đưa đám tang anh Xuân Diệu chiều 21. Ở nhà nhận được tất cả các điện của anh, nhưng vì cao phó đã đăng trước khi nhận được điện, nên cũng không còn cách nào hoãn được ngày giờ đưa đám. Gia đình có gặp chủ tịch Phạm Văn Đồng để xin hạn đám tang, nhưng chủ tịch nói là hoãn thì hết sức bất tiện, vì mọi người xem tin cao phó trên báo đã chuẩn bị đến viếng và đưa đám rồi. Đành phải đưa đám anh Diệu vắng mặt anh, mọi người đều biết là anh rất đau khổ, nhưng không còn cách nào khác. Đám tang anh Diệu to lắm, người đến viếng và đưa đám đông nghịt cả trụ sở của Hội Liên hiệp, cả ngoài đường Trần Hưng Đạo. Lúc xe tang đi, những người tiễn đưa đông nghịt cả chặng đường dài. Khi làm lễ viếng, cũng như khi làm lễ truy điệu, mọi người đều khóc nức nở. Xe tang đi, những người đi theo vẫn khóc nức nở. Dọc đường, những người đi đường đều đứng lại chào nhà thơ yêu mến, rơm rớm nước mắt. Xe tang có về qua nhà 24 Điện Biên Phủ, dừng lại 10 phút để anh Diệu thăm ngôi nhà trước khi về nơi ăn nghỉ. Xe tang vừa đi qua thì bát hương trên bàn thờ anh Diệu bốc cháy. Và lạ lắm, sau khi anh Diệu mất đêm 18 thì cả lùm hoa Antigone trước nhà anh héo khô hết, trong khi cũng chùm hoa Antigone nhà bên cạnh thì vẫn còn tươi tắn. Về đến nhà, tôi cho phóng xe ngay xuống nghĩa trang Văn Điển để thăm mộ Diệu. Nắm đất còn ướt, các vòng hoa mới héo, gần 120 vòng hoa viếng. Tôi òa khóc, không thể nào nén được xúc động. Chú Cư phải đỡ tôi và nói lời an ủi. Thế là sau 50 năm tình bạn, Diệu ra đi mà không kịp gặp tôi, mà tôi cũng không kịp về được để nhìn mặt bạn một lần cuối cùng. Những giọt mồ hôi trên bàn thảo. Lúc anh Xuân Diệu còn sống, anh và tôi có dự định viết chung một cuốn sách về lao động nghệ thuật trong thơ, lấy tên là Những giọt mồ hôi trên bàn thảo. Chúng tôi sẽ kể lại những băn khoăn, trăn trở, lao động cật lực trên bàn thảo để có thể làm ra một bài thơ hay. Chủ yếu chúng tôi sẽ nghiên cứu lại những bản thảo của mình, đồng thời có thể tham khảo bản thảo của một vài bạn thơ quen biết, thân thiết. Quyển sách ấy trước hết là một kỷ niệm của đời thơ Huy Xuân, nhưng cũng có thể trình bày một vài kinh nghiệm làm thơ để giới thiệu với các bạn thơ trẻ, với những ai mới bước vào đời làm thơ. Nay anh Diệu đã mất đi, không biết rồi tôi có thực hiện được ao ước chung này không? Nhưng mấy hôm nay, tôi đọc lại những vở nháp thơ của bạn, thật là cảm động trước sự lao động cần cù, kiên nhẫn, trước sự thôi sao không mệt mỏi của bạn về một số bài thơ, câu thơ. Một ví dụ, trong bài thơ Đây mùa thu tới có đoạn: Có lúc làng trăng tự ngẩn ngơ, non xa khởi sự nhạt sương mờ, đã nghe rét mướt luồn trong gió. Câu thứ tư tác lại, chưa tìm ra. Bản thảo cứ nằm im trong vở và nhà thơ trẻ tuổi Xuân Diệu cứ lật đi lật lại cái tư thơ xa vắng của mùa thu mới về. Phải 2 năm sau mới tìm ra được câu thứ tư, mà kẻ cũng đáng công tìm tòi vì câu thứ tư này là một câu tuyệt bút trong sự đơn sơ giản dị của nó. Đã nghe rét mướt luồn trong gió, đã vắng người sang những chuyến đò. Còn những bài dài như Cây đàn vỡ, cũng gọi là Hận bá nha, thì anh Diệu phải thảo đi thảo lại 6-7 lần. Lúc anh mất đi, sự thực bản thảo cũng chưa thật hoàn chỉnh. Trường ca, Mỹ Châu Trọng Thủy cũng qua một sự nhào nặn mấy năm trời như thế. Anh Diệu có thói quen để chống những câu thơ chưa tìm ra và tiếp tục làm bài thơ cho đến câu cuối cùng. Anh rất chăm lo đoạn cuối và nhất là câu cuối của bài thơ, để kết thúc bài thơ cho trọn vẹn, cho chắc. Những câu thơ để trống sẽ điền sau khi tìm được cái câu xứng đáng để vào đấy, như trường hợp câu đã vắng người sang những chuyến đò. Cũng có trường hợp tình cờ mà tìm được câu hai đang chờ đợi đó. Tôi nhớ rất rõ mùa đông 1939, lúc đó tôi đang học trường cao đẳng Nông Lâm, anh Diệu học trường luật và dạy văn ở trường Thăng Long. Anh đang làm bài thơ Thu, bài thơ 3 khổ 4 câu. Khổ thứ 2 mở đầu bằng câu Mây thầm, gió lặng, Dáng thu xa. Câu thứ hai tắc chưa tìm ra. Và câu thứ ba, thứ tư là buồn ở sông xanh nghe đã lại, mơ hồ trong một tiếng chim qua. Anh Diệu đọc tôi nghe rồi băn khoăn, không tìm ra câu thứ hai. Tôi bảo Diệu cứ đọc bừa một câu nào đó, chám vào chỗ trống để lấy âm điệu, rồi sẽ tinh sau. Anh Diệu nghe tôi đọc bừa. Mây thầm, gió lặng, dáng thu xa, mới tạnh mưa trưa, chiều đã tà. Buồn ở sông xanh nghe đã lại, mơ hồ trong một tiếng chim qua. Tôi liền kêu lên, hay rồi, câu thứ hai là tuyệt rồi. Mới tạnh mưa trưa, chiều đã tà là tuyệt hay, vì nó mô tả được cái giờ phút từ trưa ngả sang chiều, từ mưa chuyển sang nắng, và lại tả được cái cảm giác, cái cảm quan trôi chảy của thời gian, của cuộc đời. Hay vì nó rất đơn giản, như là buột miệng mà lại nói được cái tư thơ thâm sâu. Anh Diệu mới đầu còn chưa tin là đã tìm ra câu thơ hay, cứ đọc đi đọc lại mãi, và sau hai hôm anh mới nhận với tôi rằng quả thật đó là một câu thơ hay, có thể là câu hay nhất toàn bài. Tất nhiên câu thơ hay đó là của Xuân Diệu, nhưng cũng phải có cái tai tri âm tri kỳ của tôi thì mới khẳng định được câu thơ ấy, mới định hình được bài thơ. Bản thân tôi cũng có rất nhiều những giọt mồ hôi trên bàn thảo. Đó là trường hợp bài thơ Tràng Giang mà nhiều bạn đọc còn nhớ. Bài thơ mở đầu bằng bốn câu: sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song, thuyền về nước lại sầu trăm ngà, củi một cảnh khô lạc mấy dòng. Câu thứ bốn, mãi đến bản thảo thứ 14 tôi mới tìm ra, hay nói cho đúng hơn là hai chữ cảnh khô sau cùng mới xác định được. Khi đầu tôi viết một cánh bèo đơn lạc mấy dòng, nhưng hai chữ bèo đơn nói cái y cô đơn còn lộ liễu quá, và lại sẽ trùng lặp với cái câu ở đoạn 3: bèo dạt về đâu hàng nối hàng. Phải tìm mãi tôi mới viết củi một cảnh đơn lạc mấy dòng. Cảnh đơn cũng chưa ổn, nhưng tôi để đấy đã, lo chữa những câu khác ở đoạn khác. Và một hôm đi dạo trên đi Yên Phụ vào mùa nước lũ, nhìn những củi rều trôi giạt trên sông Nhị Hà, bỗng bật lên trong tâm trí tôi cái câu củi một cảnh khô lạc mấy dòng. Tất nhiên là những cành củi trôi trên sông không phải trôi riêng lẻ từng cành, nhưng tôi cứ thấy củi một cảnh khô lạc mấy dòng. Vì tứ toàn bài thơ đòi hỏi phải viết như thế, vì đoạn thơ này cũng như đoạn sau không phải là thơ tả cảnh, mà tả cảnh tâm hồn, mà cảnh tâm hồn lúc đó thấy kiếp người trôi nổi cô đơn trên dòng sông thời gian. Cũng xin tâm tình với các bạn độc giả là bài thơ Tràng Giang này lúc đầu là viết bằng thể lục bát với cái đầu đề chiều trên sông. Những câu lục bát cũng tương đối đạt, cũng gợi ý xa vắng, nhưng chưa nói hết được tứ thơ nên phải chuyển sang thể thơ bảy chữ trường thiên, tức là viết thành bốn khổ, mỗi khổ bốn câu. Mở đầu bài thơ bằng mấy điệp từ, điệp điệp, song song, rồi cuối bài lại có chữ kép rợn rợn, lòng quê rợn rợn vời non nước. Sở dĩ như thế là cảnh sông nước, đây là sông Nhĩ Hà vào mùa mưa, có cái luyến láy tự nhiên của nó. Cái luyến láy của thuyền, của nước, của trời đất, và trong tâm hồn của tác giả cũng có cái luyến láy của một thứ điệp khúc về cuộc đời. Bèo dạt về đâu hàng nối hàng, lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng. Rõ ràng, bài thơ làm bằng thể thơ bảy chữ đạt hơn bản thảo ban đầu bằng lục bát. Lại cũng có trường hợp ngược lại, đó là bài Đẹp Xưa, khi đầu làm bằng thơ bảy chữ, nhưng sau lại phải đổi sang thể lục bát thì mới nói được cái tư thơ man mác trong bài. Rừng cương nghỉ ngựa non cao, dặm xa lữ thứ kẻ nào héo hon. Đi rồi khuất ngựa sau non, nhỏ thưa chàng đạc tiếng còn tịch liêu. Chơ vơ buồn lọt quán chiều, mắt nghiêng nghiêng gửi buồn theo hút người. Còn bản thảo đầu bằng thơ bảy chữ thì như sau: ngập ngừng mép núi đường quanh co, quán đứng chơ vơ ngọn lá đưa, gió hút về ngàn vi vút mãi, rạt sườn thung lũng chòm lau thưa. Tôi chắc còn thời gian để nghiên cứu lại những bản thảo của chúng tôi và viết xong quyển Những Giọt Mồ Hôi Trên Bản Thảo, như ý nguyện và tâm đắc của anh Diệu. Tôi nghe bố tôi kể, ngày xưa Thi Hảo Nguyễn Du thảo chuyện Kiều trên cánh cửa chỗ ông ngồi đọc sách và làm việc. Cánh cửa quét màu trắng, và nhà thơ cứ phong bút thảo những câu thơ nôm bằng mực tàu trên cái bảng trắng ấy, và nhà thơ cũng chưa nát những câu thơ trên cánh cửa. Chỗ nào chưa đạt thì nhà thơ lại lấy rẻ ướt lau đi, chờ cánh cửa khô lại thảo những câu khác. Thành ra, ta không thấy được mồ hôi trên bản thảo của Nguyễn Du. Thật là đáng tiếc, nếu ta biết được cách chữa thơ của Nguyễn Du thì Lý Thú biết chừng nào. Bên đường dừng bước. Lúc bắt đầu viết tập hồi ký này, tháng 2 năm 1986, 2 tháng sau ngày anh Xuân Diệu qua đời, tôi có một niềm hào hứng gần như say sưa, nhớ lại những kỷ niệm tuổi nhỏ, kỷ niệm những ngày đi học ở Huế, thức tỉnh những hoài niệm xa xưa. Trong lòng thấy êm ái và như hưởng cái hạnh phúc được sống 2 lần tuổi trẻ của mình. Nhưng dần dần, điểm qua những năm tháng mình đã sống, nhớ lại những con người mình đã sống cùng họ, nhớ lại những nỗi niềm, những tâm trạng mình đã trải qua, thì tôi lại thấy thấm vào trong lòng một nỗi buồn khi đầu nhẹ thoảng mà càng ngày càng da diết. Nhớ lại, đâu có phải là thật sự sống lại tình cảm của mình, cuộc sống của mình ngày xưa. Kỷ niệm, có muốn níu lại thì những năm tháng ấy cũng đã trở thành quá khứ. Những ngày xanh tươi ấy cũng đã thành một thứ gỗ khô, đâu còn nhựa tươi tốt chảy trong các thớ. Thành ra, viết hồi ký không hoàn toàn còn là một niềm vui, cái vui tái tạo thời gian đã mất, mà xen lẫn cái đau đớn thấy thời gian đã thực sự mất rồi, dù có một Marcel Proust tài nghệ đến đâu cũng không tìm lại được, cũng không có phép thuật nào phục hiện được. Sáng ngày 20 tháng 5 năm 1987, tôi đã phóng bút viết mấy đoạn thơ sau đây để ghi lại cái cảm tưởng ấy, cũng như đang đi đường dừng chân nghỉ chốc lát, hoặc là bên đường dừng bước. Tạo hóa sinh chi lòng nhớ, cho ngất ngây mà cũng khổ đau. Đời ta đó sao không còn nữa, ta xưa bóng dáng về đâu. Những mơ ước, những ngày hoa nụ, trái chín cành đâu giữ được hương tơ. Ôi năm tháng vội đi làm quá khứ, nhớ ngày xưa đâu sống được lòng xưa. Nở ban sơ tình đầu cùng lý tưởng, bạn ban sơ thành bạn một đời. Bạn nằm đất, ta như kẻ du hành mất giữa trời trọng lượng. Nhớ trao ôi là bóng khổ của lòng vui, tạo hóa đeo chi cho người nỗi nhớ. Sông trôi đâu có như bãi ngắn bờ dài, viết hồi ký là lòng vui một nửa buồn, buồn lắm thấu chăng ai. Kỷ niệm về Martha Bow. Ông người Senegal đã làm tổng giám đốc UNESCO 2 nhiệm kỳ 1974-1986. Ông và tôi rất tâm đắc với nhau về nhiều vấn đề về văn hóa và chính trị quốc tế. Một vấn đề tranh luận sôi nổi là quyền con người. Tôi nêu quyền con người phải gắn bó một cách biện chứng với quyền của các dân tộc. Nhiều đại biểu Canada, Mỹ cãi chày cãi cối đều bị đánh bại. Nhiều nước châu Phi, Mỹ Latin hùng hồn tán thành quan điểm của tôi. Ông Bow lấy quan điểm của tôi làm kết luận. Hơn thế nữa, về sau do ông Bow báo cáo lại quan điểm của Việt Nam, quyền con người phải gắn một cách biện chứng với quyền của các dân tộc, được lấy làm quan điểm chính thức của OUA. Ông Bow cũng ủng hộ Việt Nam đề nghị đưa các công trình văn hóa Huế vào danh sách các di sản văn hóa thế giới. Khi nhà nước ta cảm ơn ông Bow về sự ủng hộ này, thì ông nói, người chủ thật sự của UNESCO là ông Cù Huy Cận. Y nói, sự hoạt động sôi nổi của tôi và đóng góp nhiều ý kiến hay ở UNESCO. Kỷ niệm về anh Nguyễn Cao Luyện. Khi tôi viết hồi ký này, anh Nguyễn Cao Luyện đã 87 tuổi, người còn khỏe, nói chuyện và suy nghĩ còn rất minh mẫn, mặc dù đôi khi đi đã run chân một chút. Lần đầu tiên tôi gặp anh Luyện là ở phòng làm việc của anh tại phố Rizzo, sau này là phố Quán Sứ. Lúc đó, tôi và anh Xuân Diệu đến để nhờ anh giới thiệu anh Diệu vào trường Thăng Long dạy quốc văn và pháp văn vì anh Luyện có chân trong hội đồng quản trị trường Thăng Long. Anh Luyện đã giúp anh Diệu việc này một cách vui vẻ, hết lòng và làm như việc đưa người dạy ở trường không có gì là khó khăn, để việc giúp đỡ của anh không gây một ấn tượng ơn nghĩa gì đối với người tìm việc. Về sau, tôi còn nhiều lần gặp anh Luyện trong những buổi gặp gỡ ở báo Ngày Nay, nhân dịp Tết, trong những buổi diễn thuyết cổ động cho phong trào làm nhà ánh sáng. Anh Luyện, người cao rong ròng, có kích thước, nhưng ăn nói lại nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng, thường hay điểm những nụ cười để đưa đầy câu chuyện. Anh rất tiết kiệm lời, có những câu nói gần như bò lừng để cho người nghe tự đoán lấy ý của anh. Dáng dấp lực lượng ấy che giấu một tâm hồn rất nhạy cảm, một tấm lòng rất gần gũi, một đạo sống thư thái, ít người có, đượm màu hiền triết. Anh cùng với anh Hoàng Như Tiếp là 2 kiến trúc sư nổi tiếng lúc bấy giờ. Tài năng được các giới Việt Nam cũng như Pháp tại Hà Nội khâm phục và tán thưởng. Hai anh, nhất là anh Luyện, đã công phu tìm tòi, cố gắng sáng tạo một nền kiến trúc độc đáo của cha ông. Hai anh đã ít nhiều thành công trong một số ngôi nhà ở Hà Nội hiện nay còn đứng vững mà dáng dấp còn đẹp, còn thanh tú giữa cái bề bộn, đôi khi là cái lộn xộn của những ngôi nhà tập thể mới được xây dựng mấy năm gần đây. Không phải các công trình kiến trúc của hai anh đều thành công, đều đạt được cái tứ kiến trúc ban đầu, bởi vì gặp bao nhiêu hạn chế về đường đất, về môi trường xung quanh, về vốn của các nhà chủ bỏ ra để xây dựng. Đôi khi cũng bị hạn chế bởi cái gu của chủ nhà mà kiến trúc sư ít nhiều cũng phải tính đến. Trong kháng chiến chống Pháp, có vài lần họp hội nghị kiến trúc sư, anh Luyện mời tôi tham dự với tư cách là bạn của giới kiến trúc. Đầu kháng chiến chống Pháp, ta tiêu thổ kháng chiến. Suốt thời gian này, không có những công trình xây dựng, nhưng các anh vẫn đào tạo một lớp kiến trúc sư trẻ tuổi, đầy lòng tin tưởng, nghiên cứu công cuộc xây dựng sau khi kháng chiến thành công. Cũng có vài lần, các anh có dịp sử dụng cái tài kiến trúc của mình để phục vụ kháng chiến, ví như anh Hoàng Như Tiếp, có sự giúp sức của anh Luyện và nhiều bạn kiến trúc sư khác đã vẽ kiểu hội trường Đại hội Đảng lần thứ hai họp trong rừng Việt Bắc năm 1951. Hội trường làm hoàn toàn bằng gỗ, tre, lầu ô, nứa, lá cọ, mà gây ấn tượng một ngôi nhà cao, rộng, thanh thoát, vững chãi, vừa nhẹ nhàng, vừa kiên cố. Các khung cửa sổ, trống không mà cứ như là cửa kính. Tôi còn nhớ, đó là một mẫu kiến trúc khá thành công trong cái nền kiến trúc lán trại những năm kháng chiến. Hội trường này về sau dùng làm hội trường Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua lần thứ nhất và còn đứng vững mấy năm giữa rừng Việt Bắc. Hòa bình lập lại, nghĩa là sau khi giải phóng miền Bắc, anh Luyện làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, là một trong những đồng chí chủ chốt phụ trách công cuộc xây dựng và nghệ thuật kiến trúc của nước ta. Trong những thành tựu về nghệ thuật kiến trúc và xây dựng hơn 30 năm nay, có sự đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp của anh. Nhưng do điều kiện kinh tế eo hẹp, những yêu cầu bức bách phải giải quyết về nhà cửa cho nhân dân và cán bộ, nên chúng ta chưa có điều kiện để xây dựng những công trình nghệ thuật lớn với yêu cầu nghệ thuật cao. Trường hợp xây lăng Hồ Chủ tịch là một trường hợp đặc biệt, có sự hợp tác giữa kiến trúc sư bạn và các kiến trúc sư Việt Nam. Anh Luyện và anh Tiếp cũng đã tích cực góp phần của mình vào công trình đặc biệt quan trọng này. Thành thử, nhìn chung lại cả cuộc đời kiến trúc sư của anh Luyện, người bạn vong niên, tôi có cảm giác như bị hững một chút. Ví như anh thường nói, có bao nhiêu điều anh ôm ấp trong lòng về sáng tạo kiến trúc mà không thực hiện được. Có bao nhiêu tứ kiến trúc mà không được diễn tả thành những bài thơ kiến trúc, thành những công trình chiếm lĩnh không gian và ánh sáng. Mỗi lần tôi gặp anh nói chuyện về kiến trúc, anh vẫn tâm sự về điều này, vẫn thổ lộ một sự tiếc nuối về những hoài bão nghệ thuật không được thụ thai, không được thành hình. Đối với một nghệ sĩ chân chính, đó là một nỗi khổ tâm. Có lần anh nói đùa với tôi, các cậu thế mà sướng, có tư thơ, ý thơ, xúc động thơ thì cứ có tờ giấy, có cây bút là thể hiện được cảm hứng của mình. Còn bọn tớ thì bài thơ kiến trúc không chỉ nằm trên bản thiết kế, mà thiết kế để làm gì nếu không xây dựng thành một khối vật chất chiếm lấy một khoảng trời. Tôi hiểu được nỗi băn khoăn và khổ tâm của anh. Tuy nhiên, tôi và người khác có thể trách anh tại sao không để công tìm tòi xây dựng những khu tập thể vừa tiết kiệm, vững chãi mà lại đẹp, cái đẹp thanh thoát kết hợp với những yêu cầu tiện nghi hiện đại trong nhà. Thật ra, những khu nhà tập thể đẹp cũng có thể độc đáo. Trong thực tế, đã có vài ba khu nhà khá đẹp và trong tương lai, những ngôi nhà tập thể lại là những đơn vị kiến trúc chính trong đời sống của nhân dân ta. Chẳng biết lời trách cứ này có đúng và được anh Luyện ghi nhận không, nhưng dù sao, tôi vẫn hơi tiếc cho cái tài kiến trúc của anh không có cơ hội biểu hiện đầy đủ qua những năm tháng mà quỹ thời gian của anh không còn có bao nhiêu. Anh còn sống, còn khỏe mà tôi viết kỷ niệm về anh là vì rất quý anh, rất trân trọng cái tài tạo hình của anh trong không gian của đất nước. Kỷ niệm về anh Nguyễn Xuân Khoát. Khi tôi viết hồi ký này, anh Khoát cũng đã gần 80 tuổi, đi đứng còn nhanh nhẹn, nói chuyện còn rất duyên dáng, phát biểu những ý kiến độc đáo và dí dỏm. Lần đầu tiên, tôi gặp anh Khoát cũng ở phố Liso. Hôm ấy, tôi và anh Diệu đến chơi, anh đang dạy đàn piano, nhưng cái mê say của anh lại là nghiên cứu nhạc dân tộc, trở về cội nguồn của văn nghệ dân tộc mà lấy nguồn cảm hứng. Trước đó, anh kiếm sống bằng cách đánh đàn contrabass trong tiệm giải khát Tavern Royal bên cạnh hiệu Goda bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Gọi là kiếm sống, nhưng anh đánh đàn contrabass rất say sưa, tiếng đàn rất nội tâm. Vì vậy mà chủ tiệm cứ tìm cách giữ chân anh lại lâu. Nhưng hoài bão của anh, cái say mê lớn của anh là nghiên cứu, tìm hiểu nội tâm của nhạc cổ truyền dân tộc. Anh đã bỏ ra hàng năm để ghi chép nhạc Ả Đào, chép nhạc và chép lời để học đàn đáy, để tìm ra những nguyên lý cấu trúc của nhạc dân tộc, nguyên lý kiến trúc âm thanh của cha ông như anh thường nói. Có lần, anh ví cái cấu trúc âm nhạc của ta ngày xưa như là kiến trúc thoáng bằng hàng cột để dựng nhà, khác hẳn với lối kiến trúc kín chặt bằng tường của cấu trúc âm nhạc Tây Âu. Mà vì thế, anh cho rằng bộ gõ rất quan trọng trong nhạc cổ truyền của ta, có thể cả trong âm nhạc Việt Nam ngày nay nữa, đó là hoài bão của anh. Hồi đầu kháng chiến chống Pháp, anh đi một chuyến lâu mấy tháng vào miền Nam Trung Bộ, vào đến Quy Nhơn, Nha Trang và xa hơn nữa. Mặc dù lúc ấy, công việc tuyên truyền cho kháng chiến phải cấp tốc, anh đi theo một đoàn biểu diễn nhỏ nhẹ, anh vẫn chú ý sưu tầm những điệu dân ca, những điệu hò độc đáo của khu năm như hò hụi, hò quăng lưới, hò giã gạo. Hễ nghe được một điệu dân ca mà anh chưa biết, anh mừng như được của. Anh Khoát không chỉ nghiên cứu nhạc Ả Đào mà anh còn say mê học nhạc và hát chèo. Trong hàng năm trời, anh mời một thầy chèo tên là Vương Văn Dương để ghi chép các lần điệu chèo và công phu ghi lại những luyến láy trong giọng hát chèo cũng như trong tiếng đàn các làn điệu chèo của nhiều nghệ nhân khác. Anh đặc biệt thích thú về sự sáng tạo của các nghệ nhân khác nhau trong sự luyến láy này, luyến láy trong tiếng đàn, láy trong câu hát. Chính sự sáng tạo cá nhân ấy làm phong vũ mãi lên các làn điệu và cho ta cái thú được thưởng thức nâng mãi lên của các làn điệu, các màu sắc âm nhạc thật khác nhau, cái dấu ấn độc đáo của mỗi nghệ nhân. Phải nghe anh Khoát thuyết minh về những điểm sáng tạo này, cũng như nghe anh Nguyễn Hữu Ba vừa đàn vừa giải thích từng làn điệu của ca Huế hay của nhạc cải lương mới thấy hết sự giàu có của nhạc cổ truyền. Đúng là ở đây phải có tâm hồn thật tri âm mới thưởng thức được và biết quý trọng cái vốn âm thanh cha ông để lại cho chúng ta. Anh Khoát và tôi đã nhiều lần tâm đắc với nhau trong việc truyền lại cho con em chúng ta cái vốn nhạc dân tộc. Cả hai chúng tôi đều thấy phải cố gắng khám phá ra nhạc lý Việt Nam để dạy cho học sinh trường phổ thông cũng như trường âm nhạc, giống như các nhà ngôn ngữ học đã dần dần tìm ra mẹo luật của tiếng Việt Nam, chứ không phải chúng ta cứ chuyên dạy nhạc lý Tây Âu làm chuẩn duy nhất rồi lấy những bài nhạc cổ truyền Việt Nam làm ví dụ để minh họa nhạc lý nước ngoài. Tất nhiên, cả anh Khoát và tôi không hề bác bỏ nhạc lý Tây Âu, bác bỏ những thành tựu lớn lao của nền âm nhạc phương Tây, cổ điển và hiện đại. Nhưng nếu chỉ dạy nhạc lý Tây Âu làm chuẩn để hiểu sáng tác nhạc cổ truyền Việt Nam, thì khác nào như chúng ta hiểu ngữ pháp Việt Nam qua cách chia động từ của tiếng Pháp hay qua đổi cách của tiếng Nga. Anh Khoát và anh Nguyễn Hữu Ba cũng rất khổ tâm về cách truyền bá nhạc cổ truyền theo phương pháp ghi âm kiểu nhạc Tây. Tôi hiểu nỗi khổ tâm và băn khoăn của hai anh, mà có lúc hai anh lại bị một người nông nổi tặng cho cái tên cổ hủ, phục cổ. Nếu nói tiếng dân tộc theo đúng ngữ pháp dân tộc không thể gọi là cổ hủ, thì tại sao đàn và hát nhạc cổ truyền theo đúng nhạc lý dân tộc lại gọi là cổ hủ và phục cổ? Mấy năm gần đây, anh Khoát đã thể nghiệm sáng tác nhạc mới lấy bộ gõ làm ngôn ngữ biểu hiện chính. Anh đã thành công trong một vài tác phẩm mà tiêu biểu là nhạc nền cho bộ phim hoạt họa Thánh Gióng. Có một trường hợp thú vị là những tìm tòi của anh về bộ gõ lại gặp những sáng tạo mới của một số nhạc sĩ phương Tây. Hiện nay, anh không những say sưa nghiên cứu những nhạc cụ phụ như Xanh Tiền, mà anh còn công phu nghiên cứu cái tiềm năng biểu hiện của các bộ trống, bộ cổng, bộ chiêng. Tiếc một điều là những nghiên cứu nghiền ngẫm của anh thường nói chuyện thì rất lý thú, rất sáng tạo, nhưng anh ít viết ra để định hình, chuẩn xác hóa những khám phá, những phát minh của anh trong học thuật âm nhạc. Đôi khi gặp anh, tôi như khiêu khích, trêu tức để cho anh nói ra những điều tâm đắc, các thu hoạch lý thú của anh. Những lúc ấy, giá mà có máy ghi âm lời anh phát biểu thì đã có thể có những tư liệu quý giá của một tâm hồn say mê và có thể nói là si mê nhạc dân tộc.
Bạn Phạm Phúc Hải.
Anh Hải là người thông hiểu nhiều về văn hóa, biết nhiều về quá trình hình thành và phát triển nền văn nghệ mới của nước ta từ thời anh còn công tác ở Cục Điện ảnh. Có lần anh ốm, bệnh viêm phế quản, phải nằm chung một giường với bệnh nhân khác. Tôi vào thăm anh tâm sự. Giường thì chung, nhưng bệnh thì riêng, cuộc đời chắc cũng riêng. Rồi anh cười thoải mái. Khi biết tôi chuẩn bị in hồi ký song đôi, anh hết sức giúp đỡ trong việc sắp xếp bản thảo và cho người đánh máy giúp. Anh nói đùa anh là thư ký siêu hạng của nhà thơ Huy Cận. Tôi cảm ơn đời đã cho tôi người bạn tri âm, tri kỷ như thế. Có một lần nói chuyện vui, anh bảo tôi, Có lẽ Mai Ân Tiêm là người đầu tiên ở nước ta đã biết làm tiếp thị, thả dưa hấu trên biển. Có lẽ đúng vậy, tôi nghĩ đây là một phát hiện lý thú.
Thăm lại Nguyễn Gia Trí.
Trên kia, tôi đã kể liền sau ngày giải phóng Sài Gòn, tôi và anh Diệu đã đến thăm họa sĩ Nguyễn Gia Trí ở một phố hẻm đối diện với chùa Vĩnh Nghiêm. Ngày 2 tháng 9 năm 1987, tôi trở lại thăm Nguyễn Gia Trí. Tôi rủ anh Diệp Minh Châu cùng đi với tôi. Nguyễn Gia Trí từ trong cửa hỏi kỹ tên người đến thăm rồi mới chịu mở cửa. Huy Cận đây mà. Nghe tiếng tôi, anh mở cửa ngay. Anh đã yếu lắm rồi, nhưng đôi mắt vẫn tinh anh và hàm răng anh vẫn còn biểu hiện một ý chí mạnh mẽ như ngày nào. Tôi hỏi anh, có còn tiếp tục vẽ không? Thì anh cho biết, cách đấy hơn một năm. Anh bị ngã gãy chân trong lúc ngắm xem một miếng gỗ dẹp nhằm làm sơn mài. Sau khi bó bột lành chân, anh không đứng vẽ được nữa. Tôi đọc anh nghe đoạn hồi ký kể anh vẽ chân dung Xuân Diệu theo trí nhớ thì anh nói. Tôi có tài đến thế kia à? Tôi hỏi anh. Sống có vất vả lắm không? Thì anh mỉm cười. Nhà thơ hỏi cô ấy làm gì? Câu trả lời hóm hình đầy lòng tự trọng của anh làm tôi càng ái ngại.
Với Tổng thống Pháp François Mitterrand.
Sau khi được sự đồng ý của chính phủ Việt Nam, Tổng thống François Mitterrand mời tôi tham gia hội đồng cấp cao tiếng Pháp. Lần đầu tiên gặp, Tổng thống François Mitterrand hỏi tôi, ông Cận, ông nghĩ gì về Francophonie? Tôi đáp, nếu Tổng thống cho tôi nói thật, tôi sẽ nói. Ông đến đây là để nói điều ông nghĩ. Vậy thưa Tổng thống, Francophonie không tự nuôi sống nó, dù tiếng Pháp rất hay, dù văn hóa Pháp rực rỡ. Vậy thì sao? Thưa Tổng thống, Francophonie chỉ có thể phát triển trên cơ sở đẩy mạnh sự hợp tác kinh tế và chuyển giao khoa học kỹ thuật giữa các nước có sử dụng tiếng Pháp. Một phút sau, Tổng thống François Mitterrand nói, ông Cận, ông nói rất có lý, rất thật. Câu chuyện đó vào năm 1986. Năm 1987 thì họp Hội đồng Thượng đỉnh về không gian kinh tế các nước dùng tiếng Pháp. Đến năm 1997, Thượng đỉnh lần thứ 7 họp ở Hà Nội. Tổng thống Jacques Chirac đã 3 lần nhắc lại định nghĩa của tôi về Francophonie.